Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin trân trọng giới thiệu.
Hallelujah. tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhanja dhammanja sanghanja atare vante mi. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý kính lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri, diệu giác, vô lượng, từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả nhân thiên. Pháp Bảo là những phương lương dược năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những người thực hành theo chánh pháp hằng đặng sự an vui. Tăng Bảo là những bậc thừa hành theo pháp các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Xin do quả phước của sự kính lễ ân đức Tam Bảo hộ trì đến toàn thể chư tăng tu nữ Phật tử được sự an vui tu hành tinh tấn.
Sa thú, sa thú lần hai.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay tại chùa Siêu Lý tổ chức lễ quý nhật lần thứ 28 để ghi nhớ công ơn thầy tổ và cũng để tạo món pháp thí để hồi hướng giác linh của hòa thượng Tịnh Sự là bậc ân sư khả kính của môn đồ Pháp Quyển. Chúng tôi được trụ trì, vị trụ trì cũng như ban tổ chức mời thuyết giảng một bài pháp để tạo cái công đức hồi hướng đến giác linh ngài. Vì vậy hôm nay tôi sẽ giảng cho quý vị nghe tiếp cái bài pháp gọi là lý nhân quả phần cuối. Phần thứ nhất thì phần đầu thì tôi đã giảng tại chùa Siêu Lý Vĩnh Long, phần giữa ngày hôm qua thì đã giảng tại chùa Viên Giác, và hôm nay như là phần cuối tại chùa Siêu Lý, thành phố Hồ Chí Minh, cũng là vấn đề nhân quả, tức là nghiệp và quả của nghiệp. Tại sao tôi lại chọn một cái đề tài này mà thiết luôn trong những ngày dỗ tổ và những thời pháp nơi khác dù thay đổi đề tài, nhưng tôi luôn luôn đặt nặng vấn đề nghiệp báo, bởi cái lý nghiệp báo là giáo lý căn bản của nhà Phật. Chính Đức Phật ngài xác minh điều này, kể cả bản thân của ngài dù chứng ngộ đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà khi ngài chưa vô dư niết bàn thì ngài vẫn còn phải gặt hái những quả thiện nghiệp hay là quả bất thiện nghiệp mà ngài đã tạo trong quá khứ. Kể cả những vị đại đệ tử cũng như vậy, nên dù chứng quả A-la-hán, ngày nào còn cái thân ngũ uẩn thì vẫn phải hưởng những nghiệp đã tạo, chứ không có ngoại lệ, không có lực bù trừ. Đó là cái lý do mà chúng tôi thấy cái lý nghiệp báo nhân quả rất là quan trọng. Thay vì ngoại đạo hay những hệ phái khác, họ không nắm vững vấn đề nhân quả, gặp tai nạn họ cho hên xui mai rủi, hoặc là dùng những hình thức cúng tế cầu nguyện giống như Bà La Môn. Hễ có một sự việc gì xảy ra thì cứ bàn hãy là cúng tế cầu nguyện. Nhưng đối với Phật giáo thuần tí thật sự thì những gì Đức Phật đã dạy đó là nghiệp và quả của nghiệp. Nếu nói nôm na tóm tắt gọi là lý nhân quả. Hễ có nhân thì có quả. Đó là căn bản. Dù cho cái người mà hiện tại họ có khéo xây trở, họ có thể trốn khỏi luật pháp nhà nước, nhưng mà họ không thể nào thoát khỏi những nghiệp gì họ đã tạo. Dù có chỗ sanh ngay hiện tại gọi là hiện báo nghiệp, hay là cho quả để đi tái sanh thì gọi là sanh báo nghiệp, hay là cho quả những kiếp từ đời thứ hai trở đi vô lượng kiếp thì gọi là hậu báo nghiệp. Sớm muộn rồi cũng phải trả, trước sau rồi cũng kết quả. Đó là gọi là cái quả của nghiệp hay là dị thục. Vì vậy nên người Phật tử nếu hiểu biết được cái căn bản điều này thì không dám làm điều ác mà cố gắng làm những điều lành. Tại sao vậy? Bởi vì những điều ác đó dù có tạm thời có khôn khéo né tránh đi nữa, nhưng mà nhất thời chứ không phải tránh mãi. Nho giáo cũng có câu như là thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt. Cái chữ là trời của Nho giáo đó chỉ thiên lý là lẽ tự nhiên, tức là muốn nói đến cái lý cố nhiên, định lực cố nhiên, tức là nghiệp đó, kammanijama là nghiệp, là định lực cố nhiên, thiên nhiên. Chứ chữ thiên ở Nho giáo không phải là ông trời hay là đứng tạo hóa như các hệ phái thần ngã. Và cũng có câu nói là nhân xảo thiện ác, thiên xảo báo ứng. Người mà khéo làm việc thiện ác, tức là qua mặt được người khác đó, gọi là trời, tức là lẽ tự nhiên đó, nghiệp báo đó, cũng khéo trổ quả. Vì nếu người này họ khôn khéo mà họ lọt được những cái lưới pháp lực hiện hành, nhưng mà cái quả đó nó vẫn trổ sanh trong những kiếp sau, không thể nào né tránh được. Thời Đức Phật còn tại thế, có một người cư sĩ đến chùa nghe pháp rất tinh tấn, suốt đêm ngồi nghe pháp rồi ngồi thiền, cũng như mình bây giờ có ngày lễ Đầu Đà một đêm không ngủ như vậy. Nhưng mà thời đó là đối với vị này không phải là có cái lễ Đầu Đà mà lại là tinh tấn hành đạo, kinh hành rồi ngồi thiền. Khi lúc vừa sáng thì vì buồn ngủ quá, người cư sĩ này mới đến cái bờ ao phát nước rửa mặt cho bớt buồn ngủ. Thì ngay khi đó có một tên trộm bị người ta rượt, nó chạy tới đó, vì cùng đường không biết làm sao nó quăng đại cái gói đồ mà ăn trộm rồi nó chạy thoát thân. Những người rượt bắt cái ăn trộm đó vừa chạy tới nơi thì thấy cái món đồ, cái gói đồ gọi là tang vật nằm ở trên bờ, thì thấy cái người kia lụm cụm mà lúc trời gần sáng còn lờ mờ chưa thấy rõ, tưởng là tên trộm nên họ đập chết. Thì khi sự việc xảy ra như vậy, sáng lại chư tăng đem câu chuyện bàn luận, là thật tội nghiệp cho người cư sĩ này rất tinh tấn hành đạo mà bị chết oan như vậy. Thì khi trình bày câu chuyện này đến Đức Phật thì Đức Phật ngài mới nói rằng đối với cái chết của người cư sĩ hiện tại thì không tương xứng với hành động của ông trong kiếp hiện tại, nhưng mà rất tương xứng với những gì ông đã làm trong quá khứ. Do lời yêu cầu của chư tăng, Đức Phật mới giải thích rằng ông cư sĩ, người cư sĩ này sở dĩ hôm nay bị chết oan, người ta hiểu tưởng lầm là tên trộm mình đã đập chết như vậy, đó là do quả trong quá khứ. Thời quá khứ xa xưa, ông là một viên võ tướng ở biên thùy có trách nhiệm phòng giữ canh gác, dẫn đường cho người qua lại biên giới khỏi bị trộm cướp. Nhưng rồi một hôm, trong cái số người đến biên giới vào buổi chiều, ông đã đưa qua nhiều đợt qua biên giới an toàn rồi, thì số người đi sau muộn gần tối thì không thể đưa nữa, phải ở lại sáng hôm sau mới tiếp tục đưa những người này qua biên giới. Trong những người đi trễ đó thì có hai vợ chồng của người thanh niên này mới cưới. Thì viên võ tướng thấy cái bà vợ này xinh đẹp, khởi lên động tâm tham ái, nên mới tìm cách để cướp vợ của cái anh thanh niên này bằng cách nói: hãy ở lại với những người này, ngày mai sẽ đưa qua một lúc cùng một thể luôn. Thành những người này ở lại, họ nằm nghỉ đỡ để chờ sáng hôm sau viên võ tướng mới đưa. Thì ngay khi đó hai cặp vợ chồng này ngủ lại đêm đó trên một chiếc xe, cũng như xe bò của để sẵn như vậy. Thì tối ông mới cho những người lính tâm phúc của ông lấy vàng đem nhét vào cái chỗ gần thành xe, chỗ hai vợ chồng đang ngủ mê đó. Rồi nửa đêm ông tri hô lên là nói là quan bị mất cái đồ, nghĩa là cái đồ gì, cái vàng, đánh thức tất cả mọi người, rồi cũng cho xét từ trên xuống dưới, quân lính của ông xét, làm bộ như là đi kiểm tra vậy đó. Thì hai vợ chồng này họ ngủ trên cái chiếc xe đó, họ đâu có biết gì, họ đâu có ăn trộm cắp gì đâu, nên họ lo nằm đó họ ngủ. Tới khi mà những người lính này canh đi xét những chỗ khác xong rồi thì tới đó mới đánh thức hai chồng làm bộ ngủ dậy xét, thì vì họ đã giấu nên là bộ xét qua xét lại, cuối cùng họ moi ra cái gói vàng là đổ tội cho người đàn ông này ăn trộm vàng đem ra đập chết. Thì do rồi sau đó mới bắt cái bà vợ lại như là nhốt, nhưng mà thật sự vài ngày sau thì ông đã cướp đoạt cái người vợ đó trở thành vợ của ông. Vì cái nghiệp quá khứ đã là vu khống cho người ta ăn trộm đập người ta chết, nên sau kiếp đó cái viên võ tướng này bị sanh vào đọa xứ địa ngục, và trong vòng luân hồi những kiếp sau sau sanh lên được làm người thì cuối cuộc đời cũng là bị chết một cách gọi là hàm quan, tức là chết quan, bị người ta vu khống, người ta đập chết như vậy. Và hôm nay đây là một trong những kiếp còn lại thì cũng bị người ta tưởng là tên ăn trộm mà đập chết, do gì trong quá khứ đã là làm chuyện tội lỗi vu oan cho người ta rồi đập chết người ta, cướp vợ người ta, nên bây giờ cái quả báo như vậy là đúng ý nghĩa là nhà nhân xảo thiện ác, thiên xảo báo ứng. Cái người mà khéo làm việc thiện ác lành dữ, tức là khéo làm hay là có thể qua mặt được mọi người, nhưng mà nghiệp báo nhân quả thì nó cũng kết quả khéo như vậy đó, nhân nào quả nấy. Đây là câu chuyện mà cho chúng ta thấy cái lý nhân quả như vậy không có thiên vị người nào, và cũng không phải do bởi một vị thần linh hay là thượng đế nào ban phước hay là tha tội, mà cái vị thuộc quả được hình thành bởi cái nhân vị thuộc đó đã tạo từ đời trước trước, và hiện tại đang tạo thì sẽ cho quả sau sau. Đó là cái lý nhân quả, tức là nghiệp và quả của nghiệp là như vậy. Ngày nay nếu như chúng ta là người Phật tử chân chính, hiểu biết như vậy thì cố gắng làm sao cho thân khẩu ý được trong sạch, tránh thân khẩu ý bất thiện. Vì nếu khéo làm, khéo che lấp, người không phát hiện được, lọt được lưới luật pháp, nhưng mà quả vị thuộc tương lai dẫn chỗ không thể nào tránh khỏi. Trong kinh Pháp Cú có một cặp bài kệ mà tôi rất thích, thường hay thuyết giảng, ngắn, gọn mà gom có những cái sự tích. Đó là cái bài kệ gọi là: cho dù bay phút lưng trời, cho dù dưới biển trốn thời đắng đau, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Chỉ bốn bài kệ này, bài kệ bốn câu này mà gói ghém ba câu chuyện sự tích nhân quả rất là đặc biệt. Câu chuyện mà cái câu kệ trên gọi là cho dù bao phút lưng trời, đó là có những vị tỳ kheo trên đường đi về viếng thăm Đức Phật thì lại gặp thấy có một cái ngôi nhà tranh bị cháy. Rồi cái ngọn lửa, hãy có lửa là có gió, gió càng mạnh thì lửa lên càng cao. Rồi cháy cái ngôi nhà nó cháy do cái sức gió và lửa đẩy lên, một cái bụng cỏ tranh trong cái nhà nó cháy bị thổi lên trên. Thì có một con quạ nó bay từ xa, nó bay nó đâm đầu ngay trong cái về cỏ tranh đang bị cháy đó, để rồi nó bị đốt cháy. Các vị tỳ kheo mới trình Đức Phật: tại sao trên không trung bao la mênh mông mà con quạ nó không bay, mà nó nhắm chi cái về cỏ tranh bị đang bị cháy mà đâm vô đó để cho chết? Thì Đức Phật mới phán, mới dạy rằng đó là vì cái quả của cái nghiệp ác, nghiệp quá khứ, nên con quả này khiến nó phải đâm vào đó mà nó chết. Vì do lời yêu cầu của chư tăng, Đức Phật mới giải thích rằng con quả mà nó đâm đầu vào cái giờ bựng lửa cỏ tranh mà nó chết đó, do quá khứ nó là một người nông dân, một hôm ra đồng đi cày rồi được nửa buổi thì con bò đó nó mệt, nó chứng, nó không chịu đi nữa, nó nằm xuống. Người nông dân này dùng roi để đánh, gậy để đóp, mà nó cũng chứng nằm ì đó, nó không chịu kéo cày. Tức giận quá, người nông dân này mới lấy cái dây cột nó vào một gốc cây cho thật chặt, rồi đem rơm phủ lên, dùng lửa đốt cho nó chết. Thì vì bị lửa thiêu đốt nóng quá, nó dễ dụa, nhưng mà vì cột chặt nó không thoát khỏi, nên cuối cùng nó bị thiêu sống mà bị đốt lửa như vậy. Vì cái nghiệp ác này nên người nông dân đó sau khi thân hoại mệnh chung thì bị sanh vào trong đọa xứ địa ngục. Và trong dòng luân hồi, nếu sanh lại làm người thì cuối cuộc đời cũng chết một cách thê thảm, là chết một cách bị hỏa hoạn. Nhưng nguyên nhân này, nguyên nhân khác mà bị lửa thiêu đốt mà chết. Ngày nay chúng ta nghe trên thế giới, kể cả Việt Nam, thỉnh thoảng có những cái trận hỏa hoạn. Nhiều câu chuyện mà chúng ta nghe chết tập thể cũng có, rồi chết cá biệt một hai người cũng có, vân vân. Và cũng có những trường hợp hỏa hoạn mà một số người chết, một hai người, hoặc là kể cả nhiều khi những cái đứa trẻ mà nó không biết chạy đâu nhưng mà nó vẫn còn sống, tại vì nó không có cộng nghiệp trong đó. Còn những người nào mà trong quá khứ đã từng cộng nghiệp xúm nhau để thiêu, để đốt những cái chúng sanh như vậy đó, thì trong cái tương lai cái quả đưa đến cũng bị chết tai nạn vì lửa. Đấy là câu chuyện ở kể trên, nói về con quạ phải đâm đầu vào cái bựng cỏ mà chết. Huống gì ngày nay nhiều khi chết một cách thấy như vào vô lý, nhưng mà thật sự chính vì cái quả của nghiệp một khi nó phát sanh, dù khôn ngoan cách mấy cũng không tránh khỏi. Như ngài Đại Trưởng Lão Mục Kiền Liên, Đệ Nhất Thần Thông, mà còn không tránh khỏi nghiệp của ngài đã tạo, huống chi những người phàm phu tục tử bình thường, một khi cái quả nó trổ sanh rồi thì không thể nào thoát được. Đó là lý nhân quả là như vậy. Bài kệ trong kinh Pháp Cú mà hồi nãy tôi đã đọc bốn câu, cái câu đầu tiên đó là cho dù bay vút lên trời, là nói câu chuyện con quạ nó đâm đầu vào bụng cỏ đang cháy để chết. Rồi cái câu kế là cho dù dưới biển trốn thời đắng đâu. Câu này nói đến một câu chuyện, cũng có một số các vị tỳ kheo cũng trên đường về thăm Đức Phật mà đi bằng đường thủy, có gian tàu, cũng như mình từ Hà Nội mà vào trong thành phố Hồ Chí Minh mà phải đi tàu như vậy đó. Thì trên chuyến tàu đó các vị tỳ khưu có gian, quá gian để đi. Khi về thăm Đức Phật thì sẵn nghe câu chuyện các vị tỳ kheo thực về con quạ mà đâm đầu vào bừng cỏ nó chết, thì các vị này cũng trình bạch Đức Phật là trên đường chúng con về thì tàu đang đi nửa chừng bỗng nó bị như là cơn nước xoáy, tàu thì chiếc thuyền đó không có đi được, nó cứ bị quay quần quần không có đi được. Thì những người trong ghe thuyền nghĩ rằng chắc có duyên cớ gì đây, trong người trong thuyền này chắc có những người con số đen nên khiến con tàu nó không có đi được. Bây giờ họ mới chia ra, thí dụ như là trong ghe đó, trong chiếc thuyền đó có 100 người thì họ phân làm hai, bên đây 50, bên kia 50 rồi bác thăm. Thì cái con số mà 50 mà trúng vào con số đen đó, thì lại là bên nhóm của cái vợ thuyền trưởng. Rồi cái nhóm 50 người con số đen họ mới chia ra, bên này 25, bên kia 25 là bác thăm. Thì con số đen rớt vào trong cái nhóm 25 người mà trong đó có vợ của thiền trưởng. Và từ 25 người họ chia làm hai ra nữa họ bác thăm, cuối cùng chỉ còn hai người. Và khi bắt ra thì chính vợ thiền trưởng là trúng vào con số đen. Và khi đã trúng con số đen rồi thì phải bắt người này cột trói lại, cột vào một tảng đá quăng xuống biển. Đó là cái sự làm việc của người thời bấy giờ. Và chính viên thiền trưởng đồng ý và ra lệnh cho những người trong thiền bắt trói cột lại cái người vợ của thiền trưởng rồi neo vào một cục đá quăng dưới biển. Những vị tỳ kheo này trình lên Đức Phật tại sao mà vợ thiền trưởng là phải trúng con số đen từ đầu đến cuối, tại sao người thiền trưởng không thương xót người vợ mà trước khi bị bắt thăm như vậy cũng không có gì xích mích xảy ra, ông cũng đối xử vợ ông bình thường như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Thì sự việc này chư tỳ kheo đã thấy rõ trong những ngày còn lênh đênh trên thuyền ngoài biển, chứ không phải là do sự gây gổ mà ông này thiền trưởng không yêu thương vợ, mà trái lại khi bắt thăm đen chúng rồi thì chính ông ra lệnh để quăng vợ mình xuống biển. Đức Phật mới giải thích cho biết thì vợ thiền trưởng này trong quá khứ cũng là vợ của anh ta, nhưng rồi cái người vợ này đã ngoại tình đi nên mới giết đầu độc người chồng cái bị chết. Nhưng mà vì bị đầu độc chết mà người chồng không hay biết vẫn yêu thương người vợ. Với cái tâm luyến ái đó nên cái chút hơi thở cuối cùng sanh lại làm một con bò, mà với tâm yêu thương quyến luyến người vợ nên sanh làm con bò trong nhà đó. Mà hai người đàn bà này đi đâu thì con bò con ngé nó vẫn đi theo. Những người thanh niên trong làng mới chọc ghẹo kêu cái cô người vợ đó là cái cô gái chăn bò, vì bị những người khác chăm chọc ghẹo như vậy, cô này xấu hổ mới giết chết con bò đó đi. Thì sau khi chết rồi con bò đó là tiền kiếp là vợ chồng của cái cô này cũng vẫn còn yêu thương người vợ nên sanh là làm con chó cũng trong cái nhà đó. Thì khi cái người vợ đó đi đâu thì con chó này cũng quấn quýt đi theo. Thì đó là lẽ tự nhiên như ngày nay chúng ta thấy có nuôi con chó rồi người chủ nó đi đâu nó cũng đi theo, đó là thường tình. Nhưng mà những người thanh niên trong làng là chọc ghẹo kêu cái cô người vợ là cô thợ gái đó là thợ săn nên đi đâu cũng có chó theo, cô cũng mắc cỡ. Nên cô mới tìm cách ra ngoài cái dòng suối. Cô làm sẵn, cột sẵn một cục đá rất to, nặng. Làm sẵn cái thòng lọng để đó. Rồi cô mới dụ cho con chó đi ra ngoài suối. Thì con chó đã tiền kiếp là chồng của cô này. Thấy tưởng là vợ mình hôm nay lại lưu ý đến mình, thương mình, săn sóc. Kêu đi tắm chẳng hạn, nên đi ngoan ngoãn đi theo. Khi ra tới dòng suối, thì lúc mà đang là vuốt ve con chó như vậy, thì cô lại lấy cái thòng lọng xiết vào con cổ con chó, rồi xô nguyên một cái tảng đá xuống suối vực sâu. Con chó bị chết trong nước. Do cái quả nghiệp đó mà sau này khi từ bỏ thân sống trong kiếp sống ấy, cô vợ này bị sanh vào trong khổ cảnh địa ngục, mà những kiếp còn lại thì sanh lên làm người, đến lúc mà cuối cuộc đời cũng chết một cách là bị ngộp nước mà chết bằng cách này cách khác. Và hôm nay trở thành vợ thiền trưởng, cũng như trong quá khứ bình thường thì thiền trưởng vẫn yêu thương vợ như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Nhưng mà tới khi cái bắt chúng số đen rồi thì tự nhiên ông thấy là giống như là có cái tội phải đền tội, ông không có sự lưu luyến gì cả. Là bởi vì cái nghiệp trong quá khứ đã từng giết ông nhiều kiếp. Mặc dù ông có nhớ hay không nhớ, có biết hay không biết, nhưng mà tự nhiên cảm thấy nó có một cái gì như là đáng tội, không có gì đáng thương, nên không có lưu luyến, sẵn sàng ra lệnh cho những người trong thuyền cột trói lại rồi quăng xuống biển. Đó là câu chuyện của vợ thiền trưởng chết ở dưới biển. Nên câu là cho dù dưới biển trốn thời đặng đâu. Kể đến câu thứ ba, và cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Thật vậy, dù có trốn trong núi thẳm rừng sâu nơi nào, một khi quả đã trổ rồi cũng không thoát khỏi. Câu chuyện này được kể đến cũng do một cái nhóm các vị tỳ kheo cũng trên đường về thăm Đức Phật. Rồi khi nghe những câu chuyện kể trên, những vị tỳ kheo trình lên Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trên đường đi về thăm Đức Thế Tôn, chúng con phải đi ngang qua những núi rừng làng xóm. Một hôm đến một ngôi chùa nơi đó tá túc về đêm, thì sáng hôm nay sau sẽ tiếp tục lên đường về viếng thăm Đức Thế Tôn. Nhưng giờ trong chùa không còn chỗ nghỉ, nên vị trụ trì mới chỉ cho các vị tỳ kheo khách tăng này ra ngoài cái thạch động, tức là ở ngoài cái hang đá để nghỉ tạm. Thì khi các vị tỳ kheo này đi vào trong cái hang đá đó nghỉ nửa đêm, thì tự nhiên một tảng đá phía trên nó lại bị lăn xuống và lấp ngang cái miệng hang, không thể nào ra được. Những vị tỳ hưu mà ở trong hang bị kẹt đó không đẩy ra được, mà sáng lại những người trong chùa chư tăng ra phụ giúp cũng không đẩy nổi được cái cục đá. Bảy ngày trôi qua như vậy, các vị tỳ kheo trong hang đá bị đói khát mệt lả cả người sắp chết. Thì tự nhiên qua cái ngày thứ 8, cái viên đá đó nó lại lăn xuống, các vị tỳ kheo này mới thoát chết ra ngoài, được tắm rửa, cho nước uống, uống sữa, uống bơ, uống mật, rồi ăn ổ cháo, ăn cơm, lấy lại sức khỏe, tỉnh khỏe mạnh rồi trên đường về thăm Đức Phật. Thì khi những vị tỳ kheo này trình bày như vậy thì Đức Phật ngài mới giải thích cho biết rằng những vị tỳ kheo mà bị kẹt trong hang đá này là những đứa trẻ một đồng từ thở xa xưa đã tạo một cái nghiệp ác. Đó là những đứa trẻ một đồng trong quá khứ là nó len trâu bò mỗi ngày ăn một chỗ, ngày hôm sau dời qua cánh đồng khác, cứ như vậy mà thay phiên và ăn một chỗ thì hết cỏ. Nên rồi nó phải, họ phải thay đổi mỗi ngày ăn một vùng, cho bò trâu ăn một vùng, rồi ngày hôm sau dời qua chỗ khác. Như vậy một hôm những đứa trẻ này, một đồng này thấy có con kỳ đà to lớn, thì những đứa trẻ này định bắt con kỳ đà để làm thịt, chấm ruột chụp bắt con kỳ đà. Con kỳ đà nó chạy chung vào trong cái gò mối có cái hang, vì cái gò mối to lớn mà có cái hang rộng, nó chạy tuốt vào trong nó trốn. Đứa những đứa trẻ một đồng này không thể bắt được, thì nó mới là tìm đất cỏ nó nhét hết, ngách lớn ngách nhỏ nó đều nhét cỏ hết, định cho con kỳ đà này ngộp rồi nó sẽ bắt ra làm thịt mà ăn. Nhưng rồi trời chiều đã tối, những đứa trẻ này phải đi lo lùa bò lùa trâu trở về nhà, rồi nó quên đi. Thì ngày hôm sau những đứa trẻ một đồng này nó phải dời qua cánh đồng khác, cứ như vậy mà nó thay đổi. Thế 7 ngày sau nó mới quay lại cánh đồng cũ. Thì khi quay lại cánh đồng cũ, nó thấy cái hang trong gò mối cỏ, cỏ nhát, nó chực nhớ 7 ngày trước nó dí bắt con cắt kè, nên bây giờ nó lại móc cỏ ra, nghĩ rằng chắc con cắt kè đã chết. Nhưng mà khi nó lôi được ra thì con cá kè vẫn còn sống, mặc dù đói khát mệt lả sắp chết chứ chưa có chết, vẫn còn hơi thở. Thì những đứa trẻ này mới thấy con kỳ đà vì nhịn đói nhịn khát trong 7 ngày nó ốm đi, và nó cũng đã có tâm từ, nó nghĩ rằng mình làm khổ cho con kỳ đà này quá, nó đói khát 7 ngày qua thôi, đừng có bắt nó, đừng có là giết nó, đừng có ăn thịt nó. Rồi nó đem tắm rửa sạch sẽ, con kỳ đà, nó cho kỳ đà uống nước vân vân, rồi nó trả tự do cho con kỳ đà, muốn đi đâu là đi. Do vì cái nghiệp mà nhét cỏ bích hang, con kỳ đà bị ngộp 7 ngày trong cái gò mối như vậy, nên ngày nay các vị tỳ kheo này cũng bị cái viên đá nó lăn chấn ngang bị hang, bị đói khát mệt lả trong suốt 7 ngày như vậy. Nhưng mà cũng may là những đứa trẻ trong quá khứ nó có chút từ tâm, nó không giết con kỳ đà, do đó nên những vị tỳ kheo ngày nay nó còn sống sót. Chứ nếu như là bắt đem ra làm thịt giết luôn thì các vị tỳ kheo này sẽ chết luôn trong thành đồng. Thì đây là câu chuyện cho chúng ta thấy lý nhân quả là như vậy đó. Hễ có nhân thế nào thì quả cũng tương ứng. Vì vậy cái lý nhân quả trong Phật giáo rất là quan trọng. Lại nữa, để nói thêm câu chuyện cho quý vị thấy, chẳng những hành động về thân khẩu ý khi ta làm những điều như sát sanh trộm cắp vân vân có kết quả dị thục như vậy, mà cộng thêm những nghiệp thiện hay bất thiện đồng làm thì kết quả cũng tương ứng theo cái hành động đã làm. Trong kinh Tạng có ghi một câu chuyện. Một hôm Đức vua Pasenadi đến viếng thăm Đức Phật, và rồi ngài Đức vua trình bày: Bạch Đức Thế Tôn, con vừa mới đến thăm một nhà triệu phú và đã xung công cái tài sản của nhà triệu phú này tới 80 triệu đồng tiền vàng, chưa nói đến bất động sản, động sản bất động sản khác. Thì 80 triệu đồng tiền vàng là như vậy, một cái tài sản kết xù to lớn như vậy. Nhưng vì không có con cháu thừa kế nên đã xung vào công quỹ. Và Bạch Đức Thế Tôn, khi con đến viếng thăm thì thấy người trưởng giả này đã chết, triệu phú này đã chết vào đêm hôm qua. Con nhìn thấy ông ta còn để lại cái chén cháo chua nấu bằng những gạo rất là tầm thường, và ông ăn cháo hẩm cháo chua như vậy đó, mà trong khi tài sản kết xù to lớn mà ông không có được hưởng, mà tại giàu chi mà rồi phải ăn uống cực khổ như vậy. Và con nhìn thấy ông mặc bộ đồ ông với cái dải quần áo y phục ông mặc là dải thô, dải xấu, dải cũ, mà trong khi vẫn
gấm nhiễu lụa là đầy kho quý báu. Những giải từ ca si đem đến là để đầy kho, mà ông không dám may một bộ đồ để mặc, mà mặc những giải thô tháo như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, con lại được biết có chiếc xe để ông đi, mà chiếc xe đó cũ kỹ, và có những con ngựa mà chở được ngựa già ngựa bệnh. Còn những con ngựa tốt thì ông không dám dùng để đi, những xe tốt làm để đó không dám dùng. Giàu có chi như vậy mà không được hưởng gì mình đã có, lại gìn giữ tài sản nhiều chi như vậy mà không có người thừa tự, cuối cùng thì phải xung vào quốc khố công quỹ của nhà vua. Thì Đức Phật Ngài mới giải thích cho biết, chẳng những cái vị triệu phú này mới ngày nay làm triệu phú đâu, mà đã bảy kiếp làm triệu phú tại thành Thương Xá này, là do một kiếp đó, một hôm ông đang ngồi ăn uống với những món ăn thượng vị, lại cứng lại mềm lại mặn lại ngọt. Ông là một người rất là keo kiết bọn sẻn, nhưng hôm đó thấy Đức Phật độc giác đi khất thực đứng trước nhà. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của ông, hay có những chuyện vui, hay vào một ngày đẹp trời khiến cho cái tâm ông hôm nay lại có cái sự hưng phấn, mà kêu người nhà hãy đem những thực phẩm lại cứng lại mềm lại mặn lại ngọt cúng dường cho Đức Phật độc giác với cái tâm hoan hỷ trong lúc đó. Nhờ cái quả phước đó mà ông đã bảy lần sanh lợi làm nhà triệu phú, đầy đủ tiền của tài sản nhiều như vậy. Đó là quả phước của sự cúng dường đến một vị Phật độc giác chỉ một bữa ăn, mà với tâm hoan hỷ những ăn thượng vị như vậy đó. Nhưng mà rồi sau đó cái người triệu phú này mỗi lần mà nhớ lại cái ngày hôm đó đã dâng cúng những món ăn vật thực như vậy đó, thì ông chẳng những không hoan hỷ phước báo mà mình đã làm, mà mỗi lần nhớ lại như vậy thì ông khởi lên cái tâm hối tiếc liên tiếp, hay thì thầm than thở: bậy quá, sao hôm đó là tự nhiên ngẫu hứng mà để kêu đem cúng chi cho cái vị độc giác đó những cái món ăn như vậy, thay vì những món ăn đó để nuôi gia súc bán nó có tiền có lời, hay là cho những tôi trai tới nhà gái trong nhà nó ăn để có sức nó làm nó có tiền của vô. Còn cúng dường cho những vị sa môn này giống như là chuối đúc miệng voi, ném tiền qua cửa sổ không có thu lợi gì được cả. Mà mỗi lần nhớ lại thì ông cái tư tưởng này nó tái diễn trở lại hối tiếc. Do vì cúng dường làm phước như vậy mà với tâm hối tiếc tư tưởng thì thầm như vậy, nên sau này dù có của mà cũng không được hưởng do cái quả của sự hối tiếc vì đã cúng dường Phật độc giác. Lúc phát tâm cúng dường do nhân đó mà có nhiều tài sản là bảy kiếp triệu phú, nhưng mà rồi vì tâm hối hận nó cũng bảy kiếp dù có tiền của mà cũng không được hưởng. Và cái nhà gì cái nhân mà ông không có, dù có vợ nhưng mà không có con, nên không có người thừa tự, thì đó là cái quả kiếp trước đó ông cùng với người anh hai anh em được cha mẹ qua đời chia ra tài sản hai phần thì ông được một phần, nhưng mà túi tham không đáy, ông mới tìm cách đầu độc thuốc chết người cháu kêu bằng chú. Vì cái đứa cháu trai mà đó nó chết thì anh của ông chết thì không có người thừa tự tài sản, đương nhiên tài sản đó người em được thừa hưởng. Như vậy là ông sang đoạt cái tài sản của cái người anh mà đầu độc người cháu. Vì cái nhân đầu độc người cháu khiến cho người anh không có con nối dòng tiệt hậu, nên sau này bảy kiếp làm trưởng giả triệu phú giàu có như vậy mà vẫn không có con nối dõi tông đường, không người thừa kế, là do nhân đã đầu độc một người cháu đã chết. Và vì cái tâm tham lam của ông đã chiếm đoạt tài sản của người anh, nên sau này những của cải của ông đầy đủ nhiều như vậy, động sản bất động sản gìn giữ như giống như gìn giữ cho người khác, gìn giữ cho nhà vua như vậy. Vì không có người thừa tự nên sau khi chết thì tài sản của đương sự bị sung vào quốc khố. Mà không phải chỉ mới sung vào quốc khố, hiện tại vua Ba Xê nó đi đã làm, mà ông đã từng làm bị như vậy, đã 7 kiếp tương tục như vậy. Đi là cái quả gì? Sang đoạt tài sản người khác, bây giờ tài sản có bị người khác chiếm đoạt lại. Chỉ một câu chuyện này thôi mà chúng ta thấy rõ ràng cái nhân quả báo ứng rất là đầy đủ. Nhân nào quả nấy, như câu nói nhân xảo thiện ác, thiên xảo báo ứng. Người khéo làm việc thiện ác thì cái nghiệp báo cũng khéo trổ quả như thế đó. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn và hôm nay tôi giảng tiếp về cái phần lý nhân quả phần cuối trong 3 thời pháp liên tục này, cũng trong cái lý nhân quả, tức là nói về nghiệp và quả của nghiệp, để cho chư Phật tử hiểu biết rõ cái lý nhân quả để giữ mình khéo trao dồi thân khẩu ý trong sạch. Và cũng xin hồi hướng quả phước của thời pháp thí này đến cố hòa thượng Tịnh Sự, mong rằng ngài dầu sanh ở cảnh giới nào cũng được hay biết hoan hỷ với cái món pháp thí này, rồi tùy nghi sử dụng, nhất là để bổ túc 3 la mật thành Phật quả và tế độ chúng sanh. Và cũng xin chia quả phước này đến tất cả chư thiện nam tín nữ thí chủ hiện diện hôm nay được sự an vui tu hành tinh tấn. Và cũng xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới 4 loài đều được sự yên vui theo như ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thú, sa thú lành thay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chùa Viên Giác ngày tịnh tu nay còn đó, cảnh thiền môn siêu lý tự vẫn còn đây. Chúng con tưởng niệm ơn Thầy, tăng tục đệ tử xum vầy trai duyên, tạo phần công đức phước điền, kính dâng Thầy Tổ hưởng miền lạc an. Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Tôn Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý tu nữ các chùa, kính thưa toàn thể đạo tràng chư Phật tử hiện diện, kính bạch quý Ngài, kính thưa quý liệt vị. Sáng hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2012, nhằm ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch năm Nhâm Thìn, Phật lịch 2556, tại chùa Siêu Lý quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, trang nghiêm và long trọng cử hành lễ quý nhật đệ nhị thập bát chu niên tưởng niệm lần thứ 28 ngài Cố Hòa Thượng Tịnh Sự, nguyên cố vấn giáo hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, viện chủ chùa Siêu Lý quận 6, thành phố Hồ Chí Minh viên tịch. Kính thưa toàn thể đại chúng, ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn thuở khó đáp đền. Kính thưa đại chúng, Cố Hòa Thượng Tịnh Sự là một bậc danh tăng tài đức vẹn toàn. Suốt cuộc đời của người luôn tận tụy hy sinh, mang sự an lành hạnh phúc đến cho đạo pháp và dân tộc. Sau 71 năm trụ thế, thọ phần đã mãn, Hòa Thượng đã an nhiên tự tại, xả bỏ nhục thân, cao đăng lạc cảnh vào ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch năm Giáp Tý dương lịch 1984. Và cứ hàng năm vào ngày này, toàn thể Phật giáo đồ Phật giáo Việt Nam hội tụ nhau về đây để tưởng niệm đến ân đức cao dày của Hòa Thượng, và đồng thời để thể hiện tinh thần tri ân báo ơn, thiết lễ trai duyên, cúng dường lên hiện tiền, đại chúng tăng ngõ hầu tôn tạo phước lành, kính dâng đến giác linh của Hòa Thượng. Kính thưa toàn thể đại chúng, buổi lễ sáng hôm nay với sự chứng minh của Ngài Hòa Thượng Hộ Chánh, bậc tôn túc trưởng lão hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, Ngài Hòa Thượng Giác Chánh, viện chủ chùa Bủ Đức, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ngài Hòa Thượng Thiện Nhân, viện chủ viện Xá Lợi Phật Đài, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Ngài Thượng Tọa Giác Giới, viện chủ chùa Viên Giác, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Ngài Thượng Tọa Tăng Định, viện chủ chùa Kỳ Viên, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Ngài Thượng Tọa Pháp Chất, viện chủ Thiền Viện Nguyên Thủy, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, cùng chư tôn Thượng Tọa, chư đại Đức Tăng Kỳ và đại diện các chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, thay mặt ban tổ chức cùng môn đồ pháp quyến, chúng con xin thành kính nghiêng mình đảnh lễ được cùng đón quý Ngài. Đồng thời, ban tổ chức chúng tôi cũng xin trân trọng được đón tiếp quý tu nữ các chùa cùng toàn thể đạo tràng, chư thiện nam tín nữ khắp nơi xa gần đã đáp lời mời của ban tổ chức hội tụ nhau về đây tham dự buổi lễ quý nhật và chung hùng công đức phước báo. Kính nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo thùy từ gia hộ đến quý Ngài, quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, nam nữ chư Phật tử mãi luôn được mọi sự an lành, hạnh phúc và sớm đắc kỳ mọi sở nguyện như ý, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa tu lành thai.
Kính thưa toàn thể đại chúng, buổi lễ quý nhật năm nay được phát sanh lên do tấm lòng tri ân báo ơn của chư tôn thiền đức tăng các chùa cùng quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ với phương danh như sau: chùa Phổ Minh, chùa Bủ Đức, Ngài Hòa Thượng Thiện Pháp, Ngài Thượng Tọa Pháp Chất, Ngài Thượng Tọa Thiện Phúc, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Chân Minh. Đồng thời cũng có sự phát tâm hùng phước của chư Phật tử với phương danh như sau: cô Đức Hương, gia đình cô Bảy Vĩnh Phúc, cô Tư Tân Hưng Viên, cô Lài Chú Hội, gia đình anh Minh, chị Chi, cô Tính Hạnh, cô Tuyết, chị Mười Gò Dấp, cô tu nữ Diệu An, gia đình Tôn Bích và các con, cô Kim Ngân, cùng toàn thể chư Phật tử hiện diện trong buổi lễ sáng hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn thiền đức tăng và ghi nhận công đức của toàn thể quý tu nữ cũng như chư thiện nam tín nữ. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo và phần phước phát sanh trong buổi lễ gia hộ đến toàn thể đại chúng luôn được thành tựu năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, nhất là có trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu thánh trí, chứng ngộ đạo quả niết bàn, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau phần nghi thức phát nguyện thọ trì ghi giới của toàn thể đạo tràng chư Phật tử, để tiếp theo chương trình là phần cung tuyên tiểu sự của cố Hòa Thượng Tịnh Sự. Phần này chúng con xin thành kính nghiêng mình được cung thỉnh Ngài Thượng Tọa Giác Giới đại diện cho môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sự của cố Hòa Thượng Tịnh Sự. Một lần nữa chúng con xin thành tâm bái tạ Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Cung kính đảnh lễ chư Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính chào tất cả quý vị tu nữ và chư thiện nam tín nữ. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, chúng con xin được thay mặt môn đồ pháp quyến đệ tử của cố Hòa Thượng Tịnh Sự xin cung tuyên tiểu sử của Ngài nhân lễ quý nhật lần thứ 28. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, Hòa Thượng Tịnh Sự thế danh là Võ Văn Đan, sinh năm Quý Sửu 1913 trong một gia đình có truyền thống Nho giáo tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ Ngài là cụ ông Võ Văn Tỏ, và thân mẫu là cụ bà Trần Thị Thông. Ngài có tư chất thông minh, thuở nhỏ mới 7 tuổi đã được thân phụ dạy cho học chữ Nho. Ngài học đâu nhớ đó, họ hàng quý thương cha mẹ tự hào. Và có lẽ do túc duyên với Phật Pháp nên khi được 12 tuổi, Ngài đã xuất gia thọ giới Sa Di tại chùa Bửu Hưng, Sa Đéc. Thầy bổn sư của Ngài nhận thấy tư chất thông minh của người đệ tử nên đặt cho pháp hiệu là Thích Huệ Lực. Sau khi xuất gia, Ngài đã chuyên cần học tập kinh điển dưới sự hướng dẫn của thầy. Đến năm 20 tuổi, Ngài được thọ giới tỳ kheo tại chùa Kim Khuê, Sa Đéc. 5 năm sau, Ngài được chỉ định làm trụ trì chùa Phước Định, Chợ Lách, Bến Tre. Và rồi 5 năm sau đó nữa, Ngài được bổ nhiệm về làm trụ trì chùa Vi Giác, Vĩnh Long. Đến năm 35 tuổi, Ngài có ý nguyện cầu học giáo lý Nam truyền nên đã rời quê hương sang du học ở đất nước Campuchia, thọ giới Sa Di theo Phật giáo Nam Tông tại chùa Chay Loko tỉnh ở tỉnh Chà Pét. Sau đó Ngài rời đất nước Campuchia đi qua Thái Lan tu học. Ở đấy Ngài được thọ giới tỳ khưu tại chùa Bạc Nám, Bangkok với pháp danh là Santakicho tịnh sự. Tại xứ Phật giáo Thái Lan, Ngài đã học giáo lý Abhidhamma A Tỳ Đàm suốt 5 năm. Sau khi hoàn tất pháp học, Ngài đã thọ trì hạnh Đầu Đà và hạnh thiền Minh Sát ở nơi rừng núi tinh tấn chuyên cần. Sau 10 năm du học xứ người, Ngài đã trở về Việt Nam lúc Ngài 45 tuổi. Ngài đã về lại chùa Vi Giác Vĩnh Long làm trụ trì và bắt đầu từ đó chuyển hệ phái Nam Tông. Ngài mở lớp dạy giáo lý A Tỳ Đàm, Abhidhamma và hướng dẫn đệ tử thực hành pháp thiền tứ niệm xứ. Thời gian này Ngài bắt đầu phiên dịch tạng vi diệu pháp từ ngôn ngữ Pali Thái sang Việt ngữ. Đến năm 59 tuổi, Ngài được Giáo hội Tăng già Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam thỉnh cử với chức vụ cố vấn ban chưởng quản và kiêm trưởng ban phiên dịch Tam Tạng. Ngài đã đi lên Sài Gòn và kiến tạo chùa Xứ Lý quận 6. Nhờ sự phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật của bà Tín nữ Định Tri, tức là cô Bảy Vĩnh Phúc. Ở đây Ngài tiếp tục dịch tạng vi diệu pháp và soạn sách giáo trình để dạy vi diệu pháp từ sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đến năm 70 tuổi, Ngài mới hoàn tất các dịch phẩm nói trên. Qua năm 71 tuổi, Ngài thọ bệnh tại chùa Siêu Lý, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Khi biết không thể qua được, Ngài bèn trở về Vĩnh Long, chùa Vi Giác để trị bệnh. Nhưng rồi định luật vô thường, đêm mùng 6 tháng 5 Giáp Tý, Ngài thọ bệnh kiết lỵ đến nửa đêm. Sau khi Ngài gọi chư tăng đến ban lời giáo huấn và gửi lời thăm sám hối phổ thông đến toàn thể chư tăng trong giáo hội, thì Ngài bắt đầu im lặng. Đến lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch, nhằm ngày 5 tháng 6 1984, Ngài đã viên tịch. Đức Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự là một vị cao tăng đã cống hiến cuộc đời của mình cho đạo pháp, cho tăng tín đồ Phật giáo. Quan trọng nhất là Ngài đã thực hiện được tạng vi diệu pháp. Các dịch phẩm của Ngài chánh tạng vi diệu pháp gồm có bộ pháp tụ Thammasanghini, bộ phân tích Visangasanga, bộ chất ngữ Tha Tú Cà Tha, bộ nhân chế định Bukkalapanyatti, bộ ngữ Tông Cà Tha Quách Thú, bộ song đối Yabaka, bộ pháp trí Pathana. Những sách soạn giáo trình để dạy gồm có diệu pháp lý hợp Abhidhammattha Sangaha, vô tỷ pháp sơ đẳng, vô tỷ pháp trung đẳng, vô tỷ pháp cao đẳng và ngày dịch thanh tịnh đạo Visuddhimagga. Không những ngài hòa thượng tịnh sự chuyên về dịch soạn và dạy giáo lý, mà ngài còn có một chí nguyện tạo tự tứ phương tăng. Những ngôi chùa mà ngài hòa thượng đã tạo được rất nhiều, mặc dù gặp cái thời kỳ khó khăn, nhưng mà hòa thượng cũng đã cố gắng để cho hoàn thành, như chùa Viên Giác, chùa Pháp Độ, chùa Long Linh, chùa Trúc Lâm, chùa Giác Phước, chùa Siêu Lý, tất cả ngôi chùa ấy ở Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, chùa Siêu Lý quận 6, chùa Trúc Lâm. Ngài cũng cho đệ tử ngài đi đến đó để kế thừa cái ngôi chùa của hòa thượng Tính Đức. Rồi chùa Thiên Quang 1, chùa Thiền Quang 2, chùa Tứ Phương Tăng, Sa Trạch, vân vân. Và khi mà giáo pháp được diễn giảng và các ngôi tự viện đã được hình thành, ngài cũng chú tâm đến việc để đào tạo tăng. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà ngài luôn luôn có tâm từ bi để tiếp độ những vị phát tâm muốn xuất gia, thì ngài cho xuất gia. Ngài đã cho xuất gia hàng trăm vị tăng, gồm có tỳ khưu và các sa di. Và sự ra đi của ngài hòa thượng đã để lại cho toàn thể tăng tín đồ một niềm kính tiếp vô biên. Sự ra đi của ngài là một sự mất mát lớn lao cho giáo hội tăng già Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin thay mặt tăng tín đồ đệ tử của hòa thượng xin trùng tuyên tiểu sử của ngài. Xin chư tăng chứng minh cho tấm lòng tri ân và báo ân của môn đồ pháp quý chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trải qua bao xuân hạ thu đông, thầy ra đi để lại sự nhớ mong. Chúng con thắp nén hương lòng, nguyện cầu thầy tổ thoát vòng tử sinh. Để nói tiếp chương trình là khóa lễ tưởng niệm trợ tiến đến giác linh cố hòa thượng tịnh sự và khóa kinh cầu an phúc chúc phước báo của chư tôn thiền đức tăng đến toàn thể đạo tràng tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Phần này, ban tổ chức chúng con xin thành tâm bái thỉnh ngài thượng tòa Tăng Định, viện chủ chùa Kỳ Viên, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì khóa lễ cùng với sự chứng minh đồng nhất hộ niệm của chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng. Một lần nữa, ban tổ chức chúng con xin thành kính nghiêng mình được cung thỉnh thượng tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tất Sa Phật Phật Tu
Thank you.
Mâu Ni Phật. Duyên lành quả phúc đã tròn, như trăng 16 đầu non rạng ngời. Hoa đơm đức cả cho đời, để nhành sanh tử nhẹ rơi lá vàng. Khóa lễ tưởng niệm trợ tiến đến giác linh cố hòa thượng tịnh sự, và khóa kinh cầu an phúc chúc phước lành của chư tôn thiền đức tăng đến toàn thể đạo tràng chư thiện nam tín nữ đến đây đã được viên thành công đức. Trước khi hồi hướng công đức để khép lại chương trình lễ quý nhật sáng hôm nay là lời cảm tạ của ban tổ chức. Phần này chúng con xin thành kính được cung thỉnh Thượng tọa Pháp Nhiên, trụ trì chùa Siêu Lý, kim trưởng ban tổ chức lễ quý nhật của ngài cố hòa thượng tịnh sự, hoan hỷ tỏ lời cảm tạ lên chư tôn thiền đức tăng cùng toàn thể đạo tràng tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị trưởng lão, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng toàn thể quý vị Phật tử. Trước khi kết thúc buổi lễ, chúng con xin thay mặt chư tăng tại bổn tự cúi đầu tri ân chư tôn đức tăng già và kiệm cảm niệm công đức của toàn thể quý vị Phật tử. Và nhân đây con xin được thông báo một cái tin vui đến chư tăng và quý vị Phật tử. Chuyện là ngôi chùa Bụ Châu ở tại tỉnh Trà Vinh, thành phố Trà Vinh, cách đây khoảng 2 tháng để đức trụ trì ở tại chùa Viên Tình. Trong chùa không có một người nào kế thừa. Rồi không biết rằng một vài Phật tử có lẽ là do buồn hay là do tăng gia bối rối chi đó mà các vị Phật tử này đem chùa cho người khác, cho cả giấy tờ và con dấu của chùa. Và khi mà chư tăng hay biết được sự việc đó thì người ta đã đi đến tiếp nhận ngôi chùa. Và người này vốn theo cái truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, do vậy mà chùa Bụ Châu trước giờ thì tụng kinh Pali, tu theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và ăn uống theo tâm tịnh nhục. Khi quý sư trở xuống đó thì chùa đã có mỏ, có ăn chay, hay nói một cách khác đó là một cái chùa hoàn toàn xa lạ. Và được cái sự lo lắng nhiệt tình của chư tôn đức tăng, trước hết đó là hai vị Thượng tọa Giác Sơn và Thượng tọa Giác Giới ở tại địa phương. Bên cạnh đó có chư tôn đức tăng là Thượng tọa Pháp Chất, Thượng tọa Bụ Chánh, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Tuệ Thiện Minh và đại đức Pháp Hảo. Chư tăng bằng rất là nhiều cách năn nỉ, có van xin, có cái gì mà có thể làm được thì làm. Và cách đây thì vài tuần thì người ta đã chấp nhận trả cái chùa đó cho mình. Thì con nghĩ rằng là đó là một cái tin vui nhất mà có thể chia sẻ chư tăng và quý vị Phật tử ở đây. Và cái chùa đó là vốn là cái chùa của ngài hòa thượng Tịnh Sự, và do vậy nhân cái lễ tưởng niệm ngài cố hòa thượng Tịnh Sự thì đó là một cái tin rất là đáng mừng. Rất mong rằng một cái dịp nào đó chư tăng và các Phật tử chúng ta có thể viếng được một cái ngôi chùa khá lớn ở tại cái thành phố Trà Vinh. Thì con xin có đôi lời để thông báo chư tăng, nhất là các vị quan tâm theo dõi cái công việc của tại chùa. Và một lần nữa thì con cũng xin được cảm tạ chư tăng ở các cái chùa là chùa Giác Quang, chùa Từ Quang, chùa Quảng Nghiêm, chùa Trúc Lâm, chùa Thái Hòa, chùa Vũ Minh và chùa Bủ Thắng. Và nhất là đại đức Minh Đức đã hỗ trợ cho cái cuộc lễ ngày hôm nay rất là nhiều, cũng như là các Phật tử như là nhóm cô Tuyết, rồi cô Tính Hạnh đã cúng dường nước và hoa cúng dường Phật để hồi hướng cho ngày cố hòa thượng Tịnh Sự ngày hôm nay. Và một lần nữa con xin được tri ân chư tôn đức tăng và cảm niệm công đức của toàn thể quý vị Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú lành thai.
nước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho. Yeah.